là tổ chúng sanh, mà chúng sanh là có chúng tớ A Di Đà Phật, những chúng sanh nào mà niệm Phật thì manh ra mới gặp Đức Địa Tạng Vương đánh giá chuyện ngục, còn không ngày chịu chung. Các vị Bồ Tát, các vị đánh giá Bồ Tát, các vị Thái Bồ Tát thường xuyên là ớt nhiệm dưới địa ngục để mình tìm cách cứu độ lên, cứu độ có được không? Xin thưa chịu không được. Tại vì sao? Tại vì chúng sanh là chấp ở đâu? Tâm 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 chấp, tất cả đều do đạo lý, đều là chính là tâm 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 ta ứng đã hết. Nếu thiếu địa ngục mà người ta không chấp cái tâm mà nó, người ta không căm thù những người mà hãm hại họ, người ta không căm thù những hình tạc mà coi như là đầy đọa cái tâm tâm của họ, họ niệm câu A Di Đà Phật một câu mà sức mình có, nhưng mà chúng ta đang chưa phải là cảnh giới địa ngục. Nếu mà chúng ta thế, chúng ta cứ chấp vào cái tâm con người này, chúng ta cứ chấp vào những cái lục đạo này, chúng ta cứ chấp vào những cái khổ đau này, chúng ta không chịu yên bề với Phật, thì xin thưa thầy, dù các Bồ Tát chiến hiện chúng tại đây thần tốc đạo lực cái gì mà có thể bao trùm pháp giới đi nữa cũng không cứu gì được. Dù Quan Âm Cứu Phật luôn luôn là hàng không ở đây để mà chết độ tất cả chúng sanh đi về cảnh giới vương tới một đời thành Phật, mà nếu quý vị không chịu tiếp nhận, quý vị nói là dễ gì mà đi về Tây Phương? Tây Phương ở đâu mà có, ở đây tôi đi lên không trung đâu có gì đâu mà không thấy, có gì đâu mà cảnh giới. Quý vị không chịu tin, quý vị chấp vào những cái chuyện trong thế gian này thì vĩnh viễn khi mà chết rồi chắc chắn quý vị tiếp tục theo cái nghiệp của mình mà chịu rồi là không bao giờ quý vị có cái cơ hội thoát vào sanh tử đi về Tây Phương thành Phật được. Vì thế cho nên xin được tất cả Phật nói muốn mà rời khỏi cái thế giới này tuyệt đối chúng ta phải ly cái thế giới này ra. Làm sao mà ly? Tâm này phải ly ra, người ta phải chấp, được cố chấp để giữ lấy thế gian này nữa thì quý vị mới rời khỏi thế gian. Ví dụ nhà ta mà ta chấp vào cái nhà, ta thương cái nhà, ngày ngày chúng ta lo tất cả những cái đổ bộ cho nó qua để mà lo xây dựng cho cái nhà, rồi khi chết đi còn mỗi con cái nhanh đi lại nhà của ta, cái những cái bàn thờ đó cho ta, rồi cái này chúng ta không cho người nào vô tới, tức là mình vẫn chấp vào cái nhà này, thì xin thưa thiệt với tất cả người Phật nhất thiết di tâm ta, tất cả đều do tâm ta tạo ra hết. Bây giờ có 100 người tám hồn này cũng gì cũng gì cũng không có tâm, tại vì sao? Vì cái tâm của mình đã chấp vào cái nhà này không thể nào được. Bây giờ mình hỏi thử, khi mình chấp vào cái nhà này là của tôi ở, tôi không đi đâu hết. Khi mà mình chết đi rồi, người bình thường, người thế gian cũng liệt chết hết. Nhưng mà hiểu rằng bây giờ không ai dám nói lời con này nữa. Tại vì sao? Tại vì ở đây bây giờ có rất nhiều cái hiện tượng là chứng minh rằng là có người chết không hết. Cái hiện tượng ngoại cảm đã hiển hiện, người ta đã chứng minh được là người ta đã tìm ra ngàn người, ngàn hai chục ngàn những cái linh hồn đó của những người chết đó, rồi bán theo cái thông đó, đã đem về người ta làm mồ làm má rồi đó, biết rõ ràng. Bây giờ người không tin là người chết trong mất, mình không phải tin, chắc chắn là tin. Thì chúng ta là người Phật, chắc chắn chúng ta phải tin cái chuyện này. Mà tin cái chuyện này thì chúng ta cũng phải tin rằng là chính người thực của chúng ta không bao giờ chết. Quý vị có thấy chỗ này chưa? Là chỉ cái thân chúng ta bỏ mà thôi. Còn như cái áo chúng ta không được bỏ, cái đồng hồ chúng ta không được bỏ, cái xe đạp chúng ta không được bỏ, nhưng chính ta không thể bỏ được. Tại chính ta là ta rồi. Khi mà biết được như vậy rồi, tôi hỏi quý vị nghĩ thôi coi. Bây giờ mình chấp vào cái nhà, khi mà mình chết đi rồi, mình làm sao mình giữ cái nhà đó? Mình làm sao mình chiếm cái nhà đó? Mình làm sao mình ở lại trong cái nhà đó? Đặt một câu hỏi như vậy, quý vị thì thấy rất là sợ, sợ vô cùng sợ, mà quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, nếu không chúng ta bị đại họa. Tháng này, bây giờ chấp vào cái nhà, khi mình chết, tức là cái linh hồn của mình, cái thần thức của mình, trong đạo Phật gọi là cái thần thức, chúng ta cứ lãng bám vào cái nhà đó, không nhận được. Bây giờ hỏi bây giờ, quý vị trở về cái nhà đó, tôi cũng có viết trong quyển Khuyên Điện một số. Nếu mà bám vào cái nhà đó thì quý vị phải trở lại làm người trong cái nhà đó mới chiếm được cái nhà đó. Thì chắc chắn muốn được như vậy, quý vị phải đầu thai vào cái bụng đứa con dâu của mình, không chắc nào khác nữa hết trơn, phải không? Nếu trong vòng 49 ngày, trong Phật giáo chúng ta nói trong vòng 49 ngày mà chúng ta không bị đầu thai, thì chúng ta sẽ trở nên một cái dạng gọi là vô nhà, vô cửa, không nơi nương tựa, là vào cái hàng của hàng cuối, hàng ma. Quý vị dễ sợ. Trong vòng 49 ngày con dâu chúng ta không có bầu, con gái chúng ta không có bầu, những người mà trong bà con chúng ta không có bầu, làm sao chúng ta trở lại một người? Tại vì là người trong cái nhà đó mà. Quý vị thấy không? Vì tham chấp cái nhà, vì mê man tham chấp cái nhà, không rời khỏi cái nhà, phải bám theo cái nhà, bám theo cái nhà, không làm người được gì, làm cái gì? Chắc chắn khó lắm, nhân phong năng đắc mà. Nếu mà tham trở lại cái nhà nhiều quá, thì cái con đường dễ dàng nhất cho chúng ta đi, chính là gì? Là đầu thai vào cái hàng súc vật, hàng chó, hàng mèo, hàng bò, hàng ngựa, hàng giác, hàng chuột. Tại vì trong vòng 49 ngày không có con này thì các con khác nó có bầu trong đó. Vì tham chấp nhà quá, mê mà, ngu si mà, lúc đó chúng ta đâu sáng suốt nữa. Thấy cái chỗ ấm 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 là đáp vô liền. Con chó này sống nó đang có bộ, đáp vô liền, sinh ra thành một con chó con. Còn cái con thì sao? 20 ngày sau là con chó con đó có quyền, có khả năng lăng quăng chạy xung trong nhà đó rồi. Có rất nhiều cái hiện tượng như vậy. Vì một chút mê mờ không biết đường đi, tham vào cái nhà, tham vào sự nghiệp, tham vào con chó mà biến thành con chó. Con cháu cứ lãng vãng vô trong nhà, con cái mình, con cháu của mình, con dâu của mình, hay là những người làm mà vô nó đá mình ra. Đá mình ra cái, mình chạy ra rồi cái, nó vô nhà mình lại lén lén vô. Chốt nó không ở nhà, chốt mình cứ tối nhà mình à. Mình cho ăn cái gì nó cũng ăn hết cho mình, đuối nó cũng chạy ra, nó cũng chạy vô. Coi chừng, đây là cái hiện tượng mà người thân của mình trở lại trong gia đình mình, không có gì cả. Quý vị phải thấy không? Mà khi mà biết được con cái mình nó đánh đập mình, nó đuối mình ra rồi, lúc đó mình thấy mình ăn năn, mình hối hận, mình tốn thông gì tốn thông, mình vẫn là con chó. Không cách nào mà có thể mình giải quyết được cái chiếc chó mình hết trơn. Toàn ngủ không có gì. Tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện mà con người chết thành chó. Thực sự nó có như vậy. Là ở cái tỉnh Thiên Tân đó, hiện bây giờ vẫn còn. Thì có cái bà cụ đó, hôm nay cái bà cụ đó cũng cỡ 86, 87 tuổi gì đó. Cũng cỡ 88 tuổi. Hiện tại như bà cụ đó còn sống. Thì bà có một đứa con. Đứa con nó hoang lắm, nó lung lạc lắm, nó ăn cắp ăn nấy, nó đánh đập mẹ nó làm lung tung hết rồi. Sau cùng rồi thì cái đứa con đó bị tai nạn chết. Thì cái nghiệp nó mà nó chết rồi, đó là những con báo đời đó mà. Thì cái lòng bất hiếu cho nên khi nó chết xong rồi nó biến thành con chó. Con chó nó cũng ân hỏi sao biết nó lại tới cái ngôi chùa nó ở. Và cái ông sư trụ trì cái chùa đó đặt cho nó cái tên gọi là Tiểu Hổ. Thì bà mẹ có một đứa con, mà đứa con nó chết. Thì con nó bất hiếu, nó hổng hào gì hổng hào, nhưng người mẹ đó vẫn thương đứa con như thường. Cho nên đêm đêm ngày ngày cứ khóc thương hoài thôi. Làm sao mà bây giờ mất đứa con? Thì vì cái lòng mà thương con quá mức cho nên nó xa mất. Bà nằm trên bao, bà ứng ra, bà biết được cái người con của mình đã biết thành con chó ở trong cái ngôi chùa ngôi đó, bà ở trong cái chỗ thì bà thấy được cái ngôi chùa đó, bà tìm hiểu ra thì bà biết ngôi chùa đó ở tại cái tỉnh đó, trong tỉnh Thiên Tân đó. Thì sau này có một cái đoàn hành hương, thì nghe cái đoàn hành hương tới thăm cái chùa đó, bà mới theo ngôi chùa đó, cái đoàn hành hương đó tới thăm ngôi chùa để coi con mình làm gì trong chùa đó. Khi mà tới đó một cái, bà nội đi thì bà không biết là con mình thành chó. Nhưng mà khi tới ngôi chùa đó, cái tự nhiên cái con chó nó thấy bà mẹ tới cái nó nhảy vô trong lòng. Bà tự nhiên bà cảm nhận được đây là cái con chó, là đứa con của mình. Trời ơi, bà nghẹn ngào, rơi lệ luôn. Và khi con chó đó đặt cái tên là Tiểu Hổ thì chính cái đứa con của bà cụ đó, lúc mà bình thời cũng đặt nó là Tiểu Hổ luôn. Cái người cũng tên Tiểu Hổ, thành con chó cũng là Tiểu Hổ luôn. Quý vị tưởng tượng đi, sự nghiệp rất thiệt như vậy đó. Cho nên thành ra khi mà chúng ta tu hành, chúng ta minh mẫn một chút, tuyệt đối đừng bao giờ sơ ý để tự chúng ta hại cái đời chúng ta, đời đời kiếp kiếp không tốt đâu. Tất cả nó đều ở trong tâm chúng ta hiện ra hết. Khi mà chúng ta muốn làm xuất sanh thì tự chúng ta ngu dại, chỉ chúng ta tham cái nhà, tham cái vườn, tham đứa con, tham cái cháu, tham tiếc quyền lực cái đó trong kinh Phật gọi là ngu si. Cho nên mình mới nhớ thì kỹ, mình thương con thì thương con, nhưng mà mình thương con bằng cách là mình dạy con cái mình tu hành, mình khuyên con cái mình niệm Phật, mình khuyên con cái mình hộ niệm cho mình lúc mình nói chung, đó mới thực sự là thương con. Nếu mà những đứa con mà hoang đường, những đứa con mà lỗ mãn, những đứa con mà tới để mà báo oán với mình chứ không phải là những đứa con báo ơn, thì mình hiểu rằng đó là cái nghiệp của mình trong nhiều đời nhiều kiếp khác, thì tự mình phải giải quyết cái vấn đề này. Giải quyết bằng cách nào? Nhất quyết không khổ đau khi đứa con nó phá, nhất quyết không có tham luyến đứa con, nhất quyết không có nên nhất định không có nên quyến luyến nó nữa, nhất định không có nên chia cắt nó nữa, mà cứ hoàn toàn vui vẻ chấp nhận tất cả những người đó đi, để mà mình quyết lòng mình niệm Phật. Ngày ngày mình niệm Phật, mình hồi hướng cho đứa con đó, mình hồi hướng cho những người mà oan gia trái chủ của mình, thì mình gỡ được cái nghiệp của mình, mà gỡ cái nghiệp được cho đứa con của mình. Đơn giản nó như vậy. Trong kinh Phật gọi là chánh báo, chuyển y báo. Quý vị phải lấy cái điểm này mà để mà giải quyết. Chánh báo là gì? Chúng ta tu hành, chúng ta đem hết tất cả cái thành tâm chúng ta niệm Phật, để cho chúng ta được niệm Phật nhất tâm bất loạn. Mà không nhất tâm bất loạn thì niệm Phật cho thanh tục, niệm Phật cho thiết là tha thiết và phát nguyện bản thân tha thiết, để mình ngừa khi mà mình nằm xuống, con cái mình tiếp tục nó phá, tiếp tục nó khóc, tiếp tục nó lăn lộn cái tâm sắc của mình, mình vẫn trì theo cái câu A Di Đà Phật, chấp vào cái câu A Di Đà Phật, nhất định không có một ý niệm nào khác, thì mình bỏ báo thân mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Cô này nhất thiết chi tâm tạo, cái đạo lý này rất là cao. Như vậy thì khi mà mình về Tây Phương Cực Lạc, mình không những cứu được ông bà cha mẹ, cứu gần thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của mình, mà mình cứu luôn những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình luôn. Ngay cái đứa con của mình cũng là một cái oan gia luôn, mình cứu nó luôn. Nếu trong lúc mình tu hành mà mình không giải quyết được, thì khi mà mình về Tây Phương mình vẫn cứu được cái hội mạng của nó. Quý vị có thấy rõ ràng đơn giản này. Khi mà mình tu hành gọi là chánh đó, mình tu hành rất nhiều như vậy, mình hồi hướng công đức cho con cái mình, hồi hướng cho những người mà báo đầu của mình, tự nhiên cái nó muốn tạo cái nghiệp nhân xấu với mình, nó không có cơ hội để tạo. Mà nó tạo càng tạo cái nhân xấu cho mình. Những lúc mà khổ đau, những lúc mà buồn rầu đó, mình không trách nó. Tại vì mình trách nó thì vô tình nó tạo cái nghiệp, mà mình trách nó mình cũng tạo cái nghiệp cho mình. Bây giờ không trách, không có kình chống, không có ghét bỏ, cứ một lần niệm Phật, vô tình chúng ta chuyển tất cả những cái nghiệp mà nó đổ dồn chúng ta thành cái nghiệp A Di Đà Phật đi về Tây Phương hết. Thì như vậy chúng ta cứu được, ta mà cứu được cháu con, đơn giản nó như vậy. Chính vì thế mà xin thưa thiệt với chư vị, chư vị trong một năm qua hộ niệm được cho 20 người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị bây giờ tự mình điều tra lại cho con, trong 20 người mà được vãng sanh về Tây Phương, được cái thân tướng ra đi khỏi tướng rất là tốt, cái đầu là nóng, rồi hộ niệm 20 mấy tiếng đồng hồ, thân tướng là mềm mại, nó tư hồng. Quý vị điều tra thử coi, những cái người đó trước đó họ tu có nhiều không? Có nhiều không? Có thể có nhiều người tu nhiều, có nhiều người hình như không tu nữa là khác, có phải không? Có phải không bác Ngọ? Thực sự mà có nhiều người không tu nữa, tức là sao? Là cái nghiệp nhân của họ lớn lắm, chứ không phải giỡn. Nếu mà thí dụ những người này mà không biết đường tu hành, không biết cái đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không nhờ những vị thiền trí thức tới chỉ điểm cho họ, rồi dạy cho họ con đường về Tây Phương Cực Lạc, dạy cho họ con đường sám hối nghiệp chướng, dạy cho con đường ly cái nghiệp ra, mà bám lấy A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật, thì hữu gì 20 người đó có khi nào mà được ra đi thân tướng được như vậy không? Có khi nào được phản sanh Tây Phương Cực Lạc như vậy không? Cho nên nhất định quý vị phải hiểu được cái đạo lý này, tất cả đều do cái tâm của mình tạo ra mà thôi. Trong kinh A Di Đà Phật nói như thế này: nếu một người nào mà nghe A Di, nghe ta thuyết về A Di Đà Phật, là nghe Đức Thế Tôn nói về A Di Đà Phật, mà chấp trì cái niệm niệm từ một ngày cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn, thì cái người đó thì nên trung thời.
A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại chi tiền, thì nhân chung thời tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Phật nói là bất cứ một người nào có tội tụng được, không tội tụng được, bất cứ một người nào, hãy mọi người nào nghe Phật thuyết A Di Đà Phật mà tin tưởng vững vàng, mà phát lòng trì giữ câu A Di Đà Phật này, chấp trì danh hiệu mà niệm, niệm đến nhất tâm bất loạn. Đây là những điều mà nãy tôi nói với nhất tâm bất loạn đó. Thì cái người đó khi mà lâm chung, A Di Đà Phật sẽ hiện nhận ra, tiếp độ đi về sẽ phân liệt. Bây giờ cái vấn đề mà nhất tâm bất loạn, xin thưa quý vị đừng có lo. Quý vị niệm nhất tâm bất loạn cũng được bản thân tay phân cực lạc. Quý vị mà niệm không nhất tâm bất loạn mà cứ thanh tâm mà niệm đi, quyết là một niệm đi. Tôi quyết thề là khi mà tôi mạng bỏ thân này, khi mà tôi bỏ thân xác này ra đi, tôi niệm cho được A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho con được về Tây Phương. Quý vị cứ làm được như vậy đi, thì trong kinh Phật nói là mưu niệm, quý vị cũng được bảo sanh. Mà xin thưa thầy quý vị, mười niệm nó rút tới là gì, là một niệm cuối cùng để chúng ta đi về Tây Phương được làm. Như vậy quý vị làm sao làm? Trước khi mà chúng ta rời bỏ báo thân này, chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương, chứ không phải là Nam Mô A Di Đà Phật cho con hết bệnh. Nếu mà quý vị Nam Mô A Di Đà Phật cho con được hết bệnh, xin thưa thẳng quý vị không được bảo sanh. Nam Mô A Di Đà Phật cho con được làm cái công đức này cho đã, trong công đức này con đi về Tây Phương cực lạc. Quý vị niệm như vậy quyết định không được bảo sanh. Nam Mô A Di Đà Phật cho con được làm thế nào cho xong mới đã, rồi con mới được, con mới bảo sanh. Quyết định quý vị không được bảo sanh. Hay là nói là bây giờ cũng đòi tôi tu hành nhiều quá, mà cái bây giờ tôi đi con cái tôi chưa tới, mong cho con cái tôi sẽ tới rồi tôi mới đi. Nếu mà quý vị còn có cái tâm nguyện đó, tuyệt đối nhất định không được bảo sanh, là không được bảo sanh. Dù trong cuộc đời quý vị tu hành như thế nào tôi không biết, chiếu theo kinh Phật mới rõ ràng. Ý niệm sau cùng này, xin thưa tất cả của bác phép cho vững để chúng ta tự vô lên chúng ta, và cứu lấy tất cả những người mà bạn đồng hành với chúng ta, có duyên chúng ta, để mà giúp cho họ giải quyết tất cả những vấn nạn này, để mà họ về Tây Phương. Đơn giản như vậy, không có gì khác cả. Quý vị thấy không? Cho nên trong những 20 người qua mà quý vị đi ra, tôi nghĩ rằng là hầu hết có thấy 19 người đã đi vào tình trạng này. Là trong một đời của họ có nhiều người không biết ăn chay, có nhiều người tu hành lãng vãng, có nhiều người trong một đời của họ sát sanh họ hại vật nhiều lắm, nhưng mà đến giờ phút chốt chúng ta tới, chúng ta hộ niệm cho họ, chỉ vẽ cho họ, họ thành tâm, họ sám hối, họ ra đi. Có nhiều người nói là như vậy là cái niệm nhân quá, mình giải quyết làm sao đây, tại vì mình có cái nhân xấu, mình chắc chắn phải chịu hậu quả xấu, gọi là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Thì bây giờ xin thưa thiệt quý vị nghe cái pháp môn niệm Phật, quý vị an tiết cho mình đi. A Di Đà Phật phát cái lời thề, người nào mà nghe danh hiệu Chúa ta mà phát lòng tin tưởng, đem tất cả những căn lành, ngài nói là đem tất cả những căn lành hồi hướng về Tây Phương, chứ đừng đem cái căn giữ mà hồi hướng về Tây Phương, không nên. Căn giữ cái gì mà giữ, cái nghiệp giữ chúng ta bỏ lại, chúng ta không hồi hướng, mà đem cái việc làm lành rõ về Tây Phương, chắc chắn bây giờ chúng ta làm giữ cho mấy, chúng ta cũng có cái việc chúng ta làm lành. Cứ đem những việc làm lành chúng ta mót hết cái việc làm chúng ta rõ về Tây Phương, dẫu cho 10 niệm mà không được bản thân hoặc thể không thành Phật. Cái câu này nó nằm trong cái đạo lý mà theo như nãy quý vị nói là giảng cho chúng tôi một chút cái đạo lý về pháp môn niệm Phật. Đây chính là cái đạo lý duy tâm sở hiện. Một ngày chúng ta làm thiện là một ngày chúng ta giống như một vị Bồ Tát. Một ngày mà chúng ta niệm Phật là một ngày hình như chúng ta thành Phật. Một ngày mà chúng ta ra gian xảo, đố kỵ, ganh tị, hình như là chúng ta đang lăn lộn trong cái địa ngục. Một ngày mà chúng ta sát sanh, một giây mà chúng ta sát sanh bắt con gà mà kéo ngồi, ngửi cổ ra mà cướp cái cành cổ đó để cho máu nó cháy ra, nó dậy đành 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 đành, chúng ta trùng vào nó xôi, là trong giây phút đó có gì đã tạo cái nước địa ngục. Như vậy Phật cũng ở tại đây, Bồ Tát cũng ở tại đây, và súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục tất cả đều ở ngay trong tâm của chúng ta hết, không ở đâu xa lạ cả. Nếu mà chúng ta cứ ngày ngày chúng ta làm Phật đi, ngày ngày chúng ta thương người đi, ngày ngày chúng ta thương vật đi, ngày ngày chúng ta niệm Phật đi, ngày ngày chúng ta nhất định không còn bám víu nhào vào những cảnh mà địa ngục nữa. Chúng ta cứ một lòng niệm Phật thì từ cái giờ phút mà chúng ta bắt đầu niệm Phật đó cho đến khi mà chúng ta rời bỏ cái báo thân này, hình như chúng ta giống như một vị Phật này. Nhất thiết đều do tâm chúng ta nó tạo ra hết. Thì khi mà chúng ta niệm Phật như vậy, quý vị nên nhớ là cái chúng tư Phật nó sẽ hiển hiện trong tâm chúng ta. Mà cái chúng tư Phật nó hiện trong tâm chúng ta càng ngày nó càng nhiều, thì bao nhiêu cái nghiệp chướng, bao nhiêu cái tội lỗi bị cái chúng tử A Di Đà nó đè xuống, nó tiêu diệt đi lần lần, tự nhiên những cái nghiệp xấu nó cứ đè xuống, nó chìm lắng trong một chỗ nào đó. Và cái duyên và cái duyên Phật chúng ta cứ niệm hàng ngày, thì cái duyên Phật này nó sẽ giúp cho quý vị sẽ gặp Phật. Gặp ở đâu? Gặp trong lúc chúng ta lâm chung, Đức A Di Đà Phật sẽ phóng quan tới và cứu độ chúng ta đi về Tây Phương. Khi mà về Tây Phương rồi là chúng ta trở lại thực sự cái trong tâm tự tánh của chúng ta. Cho nên khi mà một người về Tây Phương, xin thưa tất cả quý vị, cái thần thông đạo lực của người về Tây Phương họ mạnh lắm. Họ có thể họ đi tới 10 phương pháp giới trong một niệm đó, chứ không phải vậy đâu. Họ có thể họ biết vô tất cả các nơi. Họ có thể họ biết được và quán chiếu được trong vô lượng kiếp về trước họ làm cái gì. Trong cái kiếp nào họ bị đọa địa ngục, trong cái kiếp nào họ bị súc sanh, trong cái kiếp nào họ tu hành, trong kiếp nào họ cúng dường chư Phật, họ biết hết. Tất cả những năng lực đó là do A Di Đà Phật cho chúng ta. Còn nếu quý vị bây giờ có những người nói là bây giờ tôi xong nghiệp, tôi phải trả, tôi làm ác, bây giờ tôi tu, tôi nguyện tôi phải tiêu diệt cho hết nghiệp của tôi, tôi trả hết quả báo cho tôi của tôi rồi tôi đi. Ý này tốt hay không? Xin thưa quý vị, rất tốt. Không phải tốt. Nhưng mà quý vị có được siêu sanh tịnh độ không? Tôi nói quý vị không được siêu sanh. Trong đời này quý vị có được vượt qua tam giới hay không? Tôi nói chắc chắn không được vượt qua tam giới. Trong cái đời này quý vị có dễ đọa lạc không? Tôi nói rất dễ đọa lạc. Thẳng thắn như vậy. Cho nên hôm nay bây giờ dòng nói những cái đạo lý rất là đơn giản, rất là dễ dàng cho quý vị nhớ. Là tuyệt đối chúng ta không bao giờ phát một tâm nguyện là tôi sẽ phát cho hết nghiệp chướng của tôi sẽ phát cho hết những cái điều sai lầm cho tôi, chúng ta hết những cái nghiệp báo của tôi để tôi thành Phật. Nếu mà quý vị niệm như vậy, nếu mà quý vị người như vậy thì chắc chắn quý vị là niệm sai rồi đó, là niệm sai rồi đó, không có đúng đâu ạ. Đừng có bao giờ mà có một cái tâm mà tâm anh hùng đó, có làm có chịu, không có như vậy đâu ạ. Cái đạo Phật chúng ta chính yếu là cái đạo Phật phải đưa từng người vượt qua sanh tử luân hồi, đưa từng người vượt qua tam giới để mà thành Phật. Nhưng mà cái đường đi nó có cái khó, nó có cái dễ. Trong khi chúng ta mà tự mình mà vượt qua tam giới, quý vị phải phá tất cả những cái nghiệp hoặc của mình, phải đoạn diệt cho hết tất cả những cái nghiệp ác của mình, phải đoạn hết luôn cả cái những cái nghiệp thiện của mình luôn. Tại vì nếu mà quý vị làm thiện mà chấp vào việc thiện thì cái nghiệp thiện nó vẫn đeo quý vị, nó không cho, nó không rời ra quý vị đâu. Cái nghiệp thiện nó sẽ kéo quý vị lại trong tam giới, tức là ở trong tam thiền đạo cũng không vượt qua tam giới. Chính vì vậy mà muốn vượt qua tam giới, quý vị phải đoạn hết 88 phẩm tư hoặc, 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc, tức là những cái chuyện mà tham sân si, mà những ý nghĩ, những cái tư duy của mình bỏ hết. Tất cả những cái nói người này xấu, người tốt, tất cả những việc làm sai lầm của mình bỏ hết cho hết rồi. Không còn giận, không còn hờn, không còn tôi, không còn mi, không còn cái gì nữa hết cả. Khi nào quý vị đoạn hết tất cả cái đó rồi thì may ra quý vị mới vượt qua tam giới được. Thì xin thưa dự âm này, một phẩm độ đoạn cũng không được. Mà chính ngày thành công với tôi đoạn thứ 2-3 phẩm thế coi, đưa ra những cái tiêu chuẩn 1 phẩm 2 phẩm để mà đoạn cũng không nổi. Chính vì đoạn không nói như vậy cho nên bây giờ có tu gì tu đi nữa, tôi bảo đảm trong kinh Đại Tập Phật nói ức người tu hành tìm không ra một người vượt qua tam giới. Cái chứng đắc trong cái kinh Đại Tập gọi là vượt qua tam giới. Mà ngài nói sao? Người nào mà nghe, người nào tin, người nào mà nương theo cái pháp niệm Phật thì tự nhiên vượt qua cái sanh tử luân hồi. Thì chính như vậy Mà cái vượt qua sinh tử luân hồi này không phải là do cái công năng chính đắc, công năng tu hành của chúng ta, mà do Đức A Di Đà Phật đã giúp chúng ta vượt qua sinh tử luân hồi. Cái nguyện lực của ngài là để đưa chúng sanh vượt qua sinh tử luân hồi, dù có tội lỗi cho mấy nữa ngài đều cũng được hết. Quý vị cứ tin tưởng đi. Những người nào mà càng tội lỗi lại là càng, thì Phật nói là đó là những người mà ta phải độ họ. Tại vì nếu mà họ làm ác như vậy, khi chết hoàn toàn 90%, 99% nữa đều thành quỷ hết, khó mà có thể là người lắm. Tại sao? Tại vì tham lam quá đắt. Tại sao chúng ta mắc độ? Tại vì mơ quá không chịu giác độ. Tại sao lại xuống địa ngục? Tại vì sông rộng quá nhiều, tất cả những cái đó nó chìm, nó dìm cái thần thức chúng ta, nó dìm cái linh hồn chúng ta, nó dìm ngay cái huệ mạng chúng ta, suốt ta nắm độ, không có một cách nào mà chúng ta trở lại trong sao thiền nào được. Cho nên mình nghe nó qua, mình Đức Phật A Di Đà phát một lời đại nguyện để cứu những người đại tội, mà nó nhưng mà cái bà đó bà tội lắm chứ, bà mới cứu chúng ta thì ngon lành lắm, không có đâu cái gì, chắc chắn là như vậy. Cho nên khi mà quý vị lỡ trong cái quá khứ mà quý vị làm nhiều tội ác rồi, bây giờ xin thành tâm khuyên quý vị đừng có sợ những cái tội lỗi đó nữa, mà sao tuyệt đối là đừng làm những tội lỗi đó nữa, đừng nhớ cái tội lỗi đó nữa, đừng làm thì không tạo ra cái nghiệp mới, không nhớ cái tội lỗi nữa, nhất thiết điều do tâm tạo mà, đạo lý rõ ràng mà. Bây giờ nhớ cái gì? Xin nhớ A Di Đà Phật, xin niệm A Di Đà Phật, xin nguyện đi về Tây Phương với Phật. Phật nói nhất thiết duy tâm tạo. Người nào nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc với Phật, tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, ngài nói 10 niệm mà không được bản thân, ta thể không thành Phật. Ngài đã thành Phật rồi, tôi xin thưa thẳng quý vị, thì tất cả những lời nguyện của ngài đều được viên mãn hoàn thành hết. Người nào làm như vậy là người đó được bản thân. Quý vị tin đi, quý vị làm tin đi, đừng có nghi ngại nữa. Nếu mà quý vị nghi ngờ thì do ông này chịu thua, không cứu được. Nếu mà quý vị còn nghi ngờ, không có một người nào tới hộ niệm cho quý vị phản sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Còn quý vị tin đi, vẫn làm tin đi, thì dù có 10 người tới hộ niệm quý vị cũng được phản sanh, 20 người tới hộ niệm thì quý vị được phản sanh càng vững vàng hơn. Giả sử như lúc đó chúng ta đi xa, chỉ có 2 người tới hộ niệm chúng ta thôi, niềm tin vững vàng, sức nguyện tha thiết, quý vị tiếp tục niệm Phật, 2 người hộ niệm cho quý vị thôi, quý vị cũng được an nhiên tự tại vãng sanh như thường, cũng được về Tây Phương như thường. Quý vị có thấy lỡ đoạn này, nếu mà thì quý vị là muốn vãng sanh, không có cái gì mà khó khăn cả, không có cái gì mà gọi là rắc rối cả. Hãy quyết là một là tin tưởng cho vững. Quý vị tin chưa? Giờ ở đây quý vị ở đây có tin chưa? Ai ở đây không tin đâu? Những người nào mà không tin đó, thì gì có thể quý vị một là viết giấy đưa lên đây hỏi chúng tôi, hoặc là ngày mai hỏi, rồi đêm nay về mình nghĩ tới cái ông gì ông nào nói sao mà lạ quá như vậy, một người mà sai trái mà tại sao lại được về Tây Phương thành Phật như vậy, chắc ông ấy lộn chăng. Quý vị về cứ hỏi đi, về thì ngày mai có nhiều thời giờ ông sẽ sẵn sàng trả lời hết tất cả những thắc mắc đâu quý vị, tất cả nó có cái đạo lý trong đó, nhất thiết có cái đạo lý, quyết định có cái đạo lý trong đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói như thế này nghe: nếu mà một người không có phải là ngỗ nghịch và phỉ báng chánh pháp, thì tất cả mọi người nếu mà tin tưởng cho vững vàng, nếu mà phát nguyện bản thân cho tha thiết, nếu mà niệm câu A Di Đà Phật, giấu cho 10 niệm mà không được bản thân A Di Đà Phật, thề rằng không thành Phật. Trong suốt cái bộ kinh Vô Lượng Thọ Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta là gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh bỉ quốc. Nếu mà người nào làm được như vậy, ngài nói là người nào cũng được vãng sanh hết. Phát Bồ Đề Tâm, quý vị thấy mệt quá, phát Bồ Đề Tâm là như thế nào? Bồ Đề Tâm là cái tâm thành Phật. Muốn làm cái tâm thành Phật thì nhất định không có muốn làm cái tâm thành xuất sanh, tức là không ngu si nữa. Không muốn làm cái tâm ngạ quỷ là không thèm tham lam nữa. Không muốn làm cái tâm địa ngục là không sân giận nữa. Không muốn trở làm người, tức là làm thiện mà bỏ cái thiện đi, không chấp vào cái thiện nữa. Không muốn làm phàm, không muốn lên ông trời nữa, không cầu những phước báo nhân thiên nữa. Như vậy muốn làm Phật thì làm sao? cứ một lòng phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết được nguyện vãng sanh Tây Phương, quý vị cứ làm như vậy đi. Tôi xin bảo đảm, chắc chắn người nào cũng được vãng sanh hết. Tin không? Tin như vậy thì bao nhiêu người đây được đi về Tây Phương hết. Không đúng không? Mà không tin thì người nào không tin đành phải chịu ở lại. Tại vì Phật đã mở ra một con đường rộng thênh thang chúng ta đi, chúng ta không chịu đi, cứ chung vào chỗ tôi, thành chịu tôi. Cho nên cái đạo lý này nó cao lắm. Hôm nay chỉ mong muốn cho quý vị quyết lập tin tưởng câu A Di Đà Phật. Cái nguyện của A Di Đà Phật thực ra là Ngài không phải độ các vị Bồ Tát đâu, quý vị nên nhớ, không phải độ các cái vị mà coi như là thường căn thường trí đâu. Cái tâm nguyện của A Di Đà Phật thực sự là độ chính là tất cả quý vị đây này, độ Diệu Âm này, độ tất cả những người mà có hạ căn hạ cơ, những người mà làm việc sai trái sai lầm. Vì thực sự chính những người này, nếu mà không có độ những người này đi về Tây Phương để mà họ thành Phật, thì chắc chắn những người này sẽ đi xuống địa ngục, sẽ đi xuống tam ác đạo hết. Cái lòng từ bi của Phật không bao giờ nữa để một chúng sanh có cái tâm Phật rõ ràng trong đó mà phải xuống thành đọa lạc trong những cái giới xấu ác đâu. Chính vì vậy mà nếu quý vị nghe được những cái lời này, phát cái lòng tin tưởng vững vàng, tôi quyết lòng từ đây, một là những cái việc ác tôi không làm nữa. Tại vì nếu quý vị tiếp tục làm việc ác thì quý vị đang làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh không tốt. Quý vị cứ việc làm thiện đi, tại vì làm thiện như vậy mới cảm ứng được cái chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương làm. Thảo này, tức là quý vị làm việc thiện lành, đừng để làm cái việc ác. Mà còn hơn đó nữa là nhất thiết làm việc thiện mà quên việc thiện đi, nó gọi là tự tỉnh kỳ ý. Tỉnh cái tâm lại, đừng có tham chấp vào việc thiện nữa. Có tiền thì cứ việc giúp người, không có tiền thì mình cứ lo việc làm mình nuôi con nuôi cái. Rồi đừng có chấp bắt người ta nữa, đừng có cần cãi người ta nữa, đừng có nói xiên nói xó người ta nữa, cứ việc thiện lành cái tâm ý để mình đi. Có chút việc thiện nào giấu cho thiệt kỹ đi, để gì chiều chiều lại Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem cái việc thiện làm này, đem cái công đức này con gửi về Tây Phương Cực Lạc, con gửi cho chúng sanh, con gửi cho tất cả những oan gia trái chủ con, cho con nguyện cho đời này con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị cái thành tâm nguyện như vậy đi, có được cái giờ rảnh nào cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái chính yếu của quý vị lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc buôn bán niệm không được thì thôi, mà hết buôn bán rồi hãy niệm A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật quý vị đi tiếp tục. Tôi bảo đảm quý vị sẽ thấy cái lúc mà lâm chung A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mắt quý vị. Trước mắt quý vị lâm chung đó, chứ không phải trước mắt những người mà đang hồi niệm. Đang hồi niệm có thấy người ta không thấy. Không phải là trước mắt của Diệu Âm, Diệu Âm lúc đó không thấy, mà chính quý vị thấy A Di Đà Phật hiện ra để mình theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Một đời quý vị thành Phật,